chứa hận thù. Tháng tư về người Sài Gòn mất thủ đô, tháng tư về chẳng còn công lý tự do. Thành phố đã thay tên, lạc lối chốn thân quen, người chiến sĩ không tên khóc trong lòng phố. Lần bước đến công viên chợt hạnh phúc vô biên, từng ghế đá công viên khắc tên Sài Gòn. Sài Gòn vẫn sống sau bao đắng cây dập vùi. Sài Gòn muôn đời là niềm thương nhớ khôn nguôi. Sài Gòn hai tiếng ấm đôi bờ môi, Sài Gòn câu hát đã du vành nôi, khúc ca tự do gió đưa ngàn nơi. Sài Gòn vẫn sống thanh thang trong lòng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Chim líu lo như đón chào bình minh, nhớ nhớ Thưa quý khán giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả ở khắp nơi, từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý khán giả và chào quý anh. Hôm nay ở tại Dallas Forward, buổi sáng trời không có tươi sáng chút nào. Và gió thì cũng vẫn tiếp tục thổi. Một ngày lạnh rất bất thường trong tháng 4, bây giờ là 48 độ. Ngày hôm nay gió sẽ thổi mạnh từ 9 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Và người ta cũng warning là freezing effect, nghĩa là ảnh hưởng từ 10 giờ sáng cho tới ngày mai, sáng ngày mai luôn. Và ngày hôm nay đó thì bầu trời hầu như là có mây cả ngày. Và gió thổi từ 20 cho đến 30 dặm một giờ, cao nhất chỉ có 55 độ mà thôi. Và buổi tối sẽ xuống thấp lắm, và xuống thấp vào khoảng là 35 độ. Và ngày mai thì bầu trời sẽ có ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, trời cũng vẫn là lành lạnh vào ban ngày 63 độ, và buổi tối là 41 độ. Tới ngày thứ Tư thì bầu trời cũng trong sáng, và cao nhất chỉ có 66 độ mà thôi. Trở lại với lại Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Hiện tại Houston bên ngoài là 72 độ. Hôm nay cơ hội mưa được dự báo lên đến 60% và nhiệt độ được dự báo cao nhất là khoảng 77 và xuống thấp nhất vào ban đêm khá là lạnh là 43 độ. Ngày mai sẽ không còn mưa nữa, tuy nhiên nhiệt độ cũng hạ thấp với 68 cao nhất là và 46 là thấp nhất. Qua đến ngày thứ Tư, thứ Năm thì nhiệt độ tương đối ấm áp hơn, nhưng cơ hội mưa cũng khá là cao, khoảng từ dao động từ 10 cho đến 2-30%. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc dân biểu đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas là Kevin Brady có thể không được chức vụ chủ tịch ủy ban phân chia đường lối hoạt động của Hạ viện Liên bang. Ông sẽ mất chức này về tay dân biểu Paul Ryan là một ngôi sao sáng của đảng Cộng Hòa và có thể sẽ ra tranh cử vào chức vụ tổng thống trong năm 2016. Một bản tin khác cho biết một năm sau khi xảy ra vụ nổ tại công ty chế tạo phân bón ở thành phố West, thì các nhà lập pháp của tiểu bang Texas vẫn chưa đưa ra những luật lệ mới để bảo vệ các công nhân với những các mức độ an toàn hơn. Và tấm hình ở giữa trang thì chụp một người biểu tình phe thân Nga đang đốt những bánh xe dùng để làm chướng ngại vật trong những cuộc biểu tình chống chính phủ tại ngoại ô thành phố Slovyansk tại Ukraine. Hôm qua cũng là ngày đầu tiên mà các lực lượng của chính phủ đã bắt đầu tấn công lại phe thân Nga tại vùng phía đông của Ukraine. Hơn 12 công ty khai thác dầu hỏa tại Texas đã chống lại việc cơ quan an toàn trong lúc làm việc, gọi tắt là OSHA, sẽ kiểm soát sự an toàn tại các giếng dầu, và các công ty này cho rằng đã có đủ các luật lệ để đối phó với vấn đề này. Và cuối cùng là bản tin cho biết giá thịt bò sẽ tăng cao nhất trong vòng 27 năm, vì hạn hán trong suốt mấy năm đã vừa qua đã gây thiệt hại cho việc nuôi bò. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình anh Bubba Watson đang ôm cùng với lại Jordan Spieth vào ngày hôm Chủ nhật vừa qua. Khi mà anh Watson đã thua rồi cuối cùng lại vượt lên để có thể thắng giải sân golf Master tại Augusta, tiểu bang Georgia. Anh Spieth là một trong những người xuất thân tại thành phố Dallas đã hầu như là thắng trong cái vụ này nhưng thua vài điểm, và nếu thắng được cái giải này thì có thể trở thành là một trong những tay golf trẻ nhất trong lịch sử. Bản tin có liên quan về môi trường thì ngày hôm qua một ủy ban của Liên Hợp Quốc đã cảnh cáo các chính phủ là chưa làm đủ để có thể ngăn chặn về cái vụ nguy hại trong những cái thập niên sắp tới đây. Hai đảng viên dân chủ David Alamir và Kessa Roger sẽ phải đối diện với nhau trong cuộc bầu cử sơ bộ chung kết, để sau đó có thể đối diện với lại thượng nghị sĩ John Cornyn trong cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đây. Chính phủ của Ukraine lần đầu tiên đã gửi nhân viên an ninh để mà chống lại cái nhóm dân quân võ trang theo Nga tại phía đông của quốc gia này vào ngày hôm qua và bác bỏ tất cả những lời cảnh cáo của phía bên nước Nga. Tiểu bang Tamaulipas của Mễ Tây Cơ hiện đang gặp trở ngại khá nhiều mà các giới chức cho biết trong những cái lần xung đột gần đây đã gây ra ít nhất là 30 người bị thiệt mạng. Thành phố được xem là kế cận với biên giới của tiểu bang Texas đã từng xảy ra những cái vụ bắt cóc cũng như là những cái vụ tra tấn. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến những tranh cãi về dự luật súng ống mới. Theo như bản tin cho biết thì 64 binh sĩ và thường dân đã bị giết hoặc là bị thương trong những vụ nổ súng hàng loạt đã xảy ra trong vòng 5 năm qua. Và tất cả trong số họ đều không mang vũ khí. Đây là yêu cầu theo chính sách của Ngũ Giác Đài. Hung thủ đã mang theo súng ngắn và bắn vào họ. Và một trong số đó nói rằng nhiều nạn nhân có thể đã sống nếu họ cũng được trang bị vũ khí. Ngày 2 tháng 4, thì vụ nổ súng dữ dội được thực hiện bởi Ivan Lopez, người đã bắn chết 3 binh sĩ, làm bị thương 16 người trước khi tự sát, đã làm dấy lên những cuộc tranh luận quen thuộc về súng ống. Năm 1992, Ngũ Giác Đài đã chỉ thị cấm vũ khí trong căn cứ quân sự trừ một số chỉ huy cao cấp, được cho là ngoại lệ, chỉ có những người thực hiện pháp luật hoặc các nghĩa vụ bảo mật mới có thể được trang bị súng ống. Và Ngũ Giác Đài cũng cho phép nhân viên đủ điều kiện để mang súng khi có một trường hợp bắt buộc hoặc là bảo vệ tài sản. Chỉ huy quân đội cấp cao có thể cấm những binh sĩ mang vũ khí và yêu cầu mọi người phải ghi danh tên tuổi cũng như là đặt vũ khí của họ trong kho bảo quản. Thì sau khi sự việc xảy ra thì rất là nhiều người đã ủng hộ cũng như là phản đối dự luật súng mới có thể yêu cầu cho phép được trang bị súng cho tất cả mọi người. Ở phía chống đối thì cho rằng là ủng hộ cho rằng là có như là cựu ứng cử viên tổng thống Mike Huckabee cho biết rằng là tổng thống Obama có thể đã ngăn chặn vụ nổ súng xảy ra nếu trang bị vũ khí cho tất cả mọi người. Và nhưng một số khác, một số cựu chiến binh cũng như là những binh sĩ lâu năm cho biết rằng trang bị vũ khí cho tất cả mọi người là rất là nguy hiểm. Nếu sự có một việc vụ xung đột xảy ra và mọi người đều có vũ khí thì sẽ là một điều rất là nguy hiểm. Và hiện tại những tranh luận vẫn đang tiếp diễn về dự luật súng mới này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay trên trang báo địa phương có hình ảnh những người bán hàng, tức là những người vendor đó, đang thu dọn lại những đồ đạc ở tại những cái booth của họ tại Art Festival ở Downtown Fort Worth. Và ngày hôm qua với cái sức gió thổi mạnh 35 đến 40 dặm một giờ đã làm hư hại những căn lều và lời tiên đoán thời tiết xấu làm cho buổi hội chợ tại đường Main Street Fort Worth trong cái ngày cuối cùng phải hủy bỏ. Và đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của mọi người là Art Festival đã 29 năm phải đóng cửa cả ngày. Phát ngôn viên của Main Street là Clary Boxham Armstrong cho biết là vài cái booth đã bị gió làm hư hại khoảng 6 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng Chủ nhật và người ta quyết định cancel vào lúc 9 giờ 30 sáng. Và Đài Khí tượng National Weather Service Office ở Fort Worth đã report là gió thổi mạnh 40 dặm vào sáng Chủ nhật và gió cũng như là thời tiết xấu ảnh hưởng đến 8 giờ tối Chủ nhật. Vì vậy, theo lời của ông Jay Downey là director của hội chợ nói, điều đó làm cho họ phải quyết định nhanh vì sự an toàn cho tất cả mọi người là điều tiên quyết. Và vì vậy cho nên ông hy vọng mọi người sẽ ở trong nhà một cách yên ổn. Mưa nhẹ đã rơi xuống downtown và tiên đoán mưa to sấm sét cũng đã được report bởi National Weather Service. Đồng thời lại có báo động mưa đá lớn cũng như là bão sẽ xảy ra. Do đó, nhiều hàng quán vội vàng thu dọn và đồng ý việc cancel cái festival vì họ không thể nào để những vật dụng thuộc nghệ thuật của họ bị hư hại, nhất là các loại tranh vẽ, sơn dầu. Và các người bán hàng tại festival ở Sundance Square cho biết là họ đã enjoy những ngày trước đó rồi và họ không thể nào an toàn khi mà được báo là mưa 100% cả ngày. Và trước khi trời sáng ngày hôm nay thì một lần nữa một luồng gió lạnh đã thổi vào North Texas từ tối hôm qua, mang một không khí lạnh lẽo trở lại. gần nhiệt độ đông đá cho tới buổi sáng mai cho các county northwest của Fort Worth. Và đây là một điều rất bất thường vì thời tiết lạnh xảy ra trong thời gian này của năm như thế. Tại Alliance Airport có thể sẽ thấy 33 độ vào sáng sớm thứ ba, và tại Dallas Fort Worth Airport có thể khoảng 36 độ. Và ngày lạnh cuối cùng của khu vực này đã xảy ra vào ngày 13 tháng 4 năm 1957 là 30 độ, và vào năm 1997 là 32 độ. Ngày 15 tháng 4 năm 1928 là 33 độ. Ngày hôm nay gió vẫn thổi mạnh nhưng không còn mưa nữa. Và những coupon mà khách mua ở tại festival thì người ta cũng có thể dùng cho các restaurant ở downtown cho tới ngày thứ tư. Người ta cũng có thể dùng coupon mua hàng hóa ở nhiều tiệm tại downtown, và những coupon là tax deductible donation, hoặc có thể đem đổi những coupon để lấy lại tiền tại Main Street. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng sau một năm xảy ra vụ nổ tại một công ty chế tạo phân bón ở thành phố West của tiểu bang Texas, đã san bằng rất là nhiều nhà cửa và đã để lại một cái dấu cho đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn có thể thấy được khi đi ngang qua thành phố này. Nhưng từ đó đến nay thì các nhà lập pháp của tiểu bang Texas vẫn chưa có đưa ra được những đề nghị hoặc là thi hành những đạo luật cải tổ mới nào về vấn đề an toàn để ngăn ngừa những tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai từ những công ty chế tạo phân bón nhỏ ở tại các địa phương hoặc là những công ty về hóa học rất là lớn dọc theo thương cảng của những thành phố như là Houston hoặc là Texas City. Và cái sự việc này cũng không có lấy gì làm lạ khi mà truyền thống của tiểu bang Texas là không có muốn có rất là nhiều những luật lệ của chính phủ để mà chi phối công việc của tất cả những công ty. Tuy nhiên, việc đã không có đưa ra những luật lệ mới về an toàn đã khiến cho một số người chỉ trích cho rằng như thế thì sẽ khó mà có thể bảo đảm được ngăn ngừa những tai nạn tương tự xảy ra trong tương lai, mà như là tai nạn năm ngoái đã làm cho 15 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Các nhà lập pháp của tiểu bang bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay để bàn về vấn đề này. Và chính ông phó thống đốc David Ruhus cũng đã yêu cầu thượng viện của tiểu bang phải xem xét lại tất cả các luật lệ về vấn đề an toàn trong việc chứa chất ammonium nitrate là chất dễ gây ra nổ nhất. Mà dọc theo suốt trong tiểu bang Texas thì có rất nhiều những công ty chế tạo phân bón lớn cũng như nhỏ đều chứa những chất này. Về phần thống đốc Rick Perry thì ông vẫn chưa có đưa ra những lời kêu gọi về việc thay đổi những đạo luật về an toàn cho những công ty chế tạo phân bón. Trả lời với Quán Đức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, nếu quý vị chưa có bao giờ nhìn thấy cảnh nguyệt thực thì thêm một lần nữa quý vị sẽ chứng kiến tới 3 lần. Lần thứ nhất là vào tối ngày hôm nay thứ ba, lần kế tiếp là vào mùa thu sắp tới và thêm một lần nữa là tháng 4 của năm sau. Tất cả những cái vụ nguyệt thực này xảy ra là một cái hiện tượng mà mặt trăng sẽ di chuyển về ngay giữa cái bóng nắng của trái đất, và đây là cái trường hợp không phải là hiếm hoi. Lần cuối cùng mà chúng ta có thể nhìn thấy là khoảng 3 năm về trước. Nguyệt thực xảy ra trong cái hiện tượng gọi là 6 tháng một lần, 4 lần liên tiếp là một cái trường hợp mà các nhà khoa học, bà Mary O'Quar làm việc cho trường đại học University of Texas Dallas tại bộ phận về toán học và khoa học đã cho biết như vậy. Tại thành phố Dallas cũng như là tiểu bang Texas thì người ta có thể chứng kiến thấy mặt trăng di chuyển ngay phía dưới ở chính giữa của ánh nắng của mặt trời vào của trái đất vào lúc 1 giờ sáng ngày mai, tức là tối ngày hôm nay. Và trường hợp này nó sau khi một tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ trở thành màu đỏ, mặt trăng sẽ trở thành màu đỏ và tiếp tục trong cái trường hợp này mãi cho tới 3 giờ 25 sáng ngày mai. Không giống như là nhật thực thì quý vị có thể nhìn trực tiếp vào mặt trăng mà không sợ phải hư mắt. Nhưng mà trường hợp này thì thưa quý vị là vào sáng ngày mai có thể là mây sẽ nhiều và một số nơi vẫn có thể chứng kiến được cái cảnh người ta gọi là một cái hiện tượng rất là hiếm hoi xảy ra. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 14 tháng 3 năm 2014, nhằm vào ngày rằm tháng 3 năm Giáp Ngọ. Chương trình của tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin, đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng. Sau đó là phần tu học với thầy Hằng Trường. 3 giờ là phần tin tức và dự báo thời tiết. 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Gọi số 213-493-0188. Và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay và phát thanh 24 tiếng mỗi ngày ở địa chỉ saigondallasradio.com. Chị lại phải lôi cái áo lặn ra nữa rồi, chị Thu Nga.
Đúng rồi, nếu mà đánh cá với là Quang Hưng thì bây giờ là Thu Nga nói là vẫn còn lạnh. Quang Hưng nói rằng hết lạnh rồi, nhưng mà lôi cái áo lạnh ra chắc chắn là như vậy rồi, tại trời lạnh lắm. Và tuần này thì của SBTN Texas thứ tư, bình luận an sinh xã hội. Ngày thứ năm là các phóng sự như là phóng sự lễ giỗ tổ Hùng Vương, phóng sự lễ ăn vị Phật tại chùa Từ Quang. Ngày thứ sáu là phóng sự thi giọng ca vàng. Ngày thứ bảy là tin từ Houston. Và ngày chủ nhật là chương trình từ cánh đồng mây.
Vâng, ngày hôm nay thì chắc có lẽ là mình cũng phải báo tin cho quý thính giả của đài một cái tin mừng phải không chị Thu Nga?
Vâng.
Đó là kể từ đầu tháng 5 thì chúng tôi phát thanh hai nơi. Thứ nhất là phát thanh tại thành phố Grand Prairie, ngay tại trung tâm của Asia Times Square, thành phố Grand Prairie. Và lẽ đương nhiên thì làn sóng của đài vẫn tiếp tục phát thanh ở bên Dallas nữa chị Thu Nga?
Đúng vậy, và làn sóng phát thanh của 1600 AM rất là mạnh, bao trùm cả Dallas, Fort Worth, Grand Prairie. Nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi có một văn phòng, tức là substation ở tại trong trung tâm Asia Times Square. Và nếu mà không có gì trở ngại và công việc tiến triển đều đặn thì cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì chúng tôi sẽ có cái substation ở đó. Thì quý vị có thể là lại thăm viếng cũng như là có thể là phát thanh ngay ở trong ở tại Grand Prairie. Và đó là một cái điều rất là vui, tại vì có nhiều người nói rằng ở Dallas thì những người đó ví dụ như ở xa họ không có tới thăm được, thì bây giờ họ có thể là tới thăm đài của chúng ta ngay trở tại Asia Times Square, rất là tiện lợi.
Vâng, đúng như vậy. Chúc mừng đài Sài Gòn. Thưa quý vị thính giả, bây giờ bước qua về phần tin giao thông thì trên đoạn đường xa lộ 45 dẫn vào khu Downtown Dallas, tức là từ xa lộ 20 thì quý vị đang gặp trở ngại về giao thông. Trên xa lộ 30 dẫn vào khu Downtown, tức là đi về hướng Tây, hiện nay cũng đang bị kẹt xe. Và 635 đi về hướng Bắc, ngay đoạn nối kết với xa lộ 30 cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.